Chương 23 kết thúc trên một vạn người, là đáng như một biển người đông nghịt. Còn trong hành lang sinh tử lúc này tu tập gần 10 vạn cường giả các tộc trong phủ trụ hải, liếc mắt nhìn quanh, thực sự là dày đặc. Lúc này họ đều đang thảo luận, tiếp tục sau nhân loại ngân hà lĩnh chủ, Bích Huyết, người đột phá nút thắt thứ hai, lại là Thủy Tụng chi chủ. Việc này quá, một vũ trụ chi chủ thời đại luân hồi đệ nhị không ngờ lại đi sau tới trước. Thủy Tụng, tiềm lực phi phàm, thời đại luân hồi đệ nhất và hai đại thánh địa khẳng định sẽ dẫn tới mức phát điên. Đặc biệt là thời đại luân hồi đệ nhất, không phát cuồng mới là lạ, top 3 lần lượt là vũ trụ nguyên thủy, đông đế thánh địa vũ trụ, thời đại luân hồi đệ nhị, hậu tuyến giả thời đại luân hồi đệ nhất của họ là nhiều nhất, nhưng lại chết có ai trong top 3. Các tộc đều đang tán thưởng. Thành, La Phong mỉm cười, đứng trước tinh trụ, hắn vừa mới đưa ra lời giải ván cờ tàn cuộc thứ 3.000 vào tinh trụ, trong nháy mắt đã giải cục hoàn mỹ, giải cục vừa thành công. La Phong đã ngẩng đầu nhìn ra xa, Đoạn Đông Hạ chắc phải hiện thân chứ, rào, vô số điểm sáng màu xanh chợt ngưng kết, chung quanh nhiệt độ giảm xuống, hơn nữa còn thoáng làm cho linh hồn có cảm giác đông cứng, làm tất cả các cường giả đều giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung vô số điểm sáng màu xanh, như những bông tuyết bay, chuyện gì thế, việc này, sắp xảy ra đại sự, vô số điểm sáng màu xanh, bay như những bông tuyết đột nhiên. Điên cuồng chạm về phía La Phong, ầm. Mặt sàn phía sau La Phong đột nhiên vỡ ra, nổi lên một tinh trụ. Nhất thời, La Phong được bao bọc chung quanh bằng 3 tinh trụ. Vô số điểm sáng màu xanh nhanh chóng ngưng kết, lại biến thành một tầng cung điện bao phủ trên đầu La Phong. Cung điện vàng, đỏ, xanh, chói mắt vô cùng. La Phong lúc này giống như hoàng giả của gần 10 vạn cường giả trong vũ trụ hải. Sao lại như vậy? Không để thất chân chủ của thần nhãn tộc lúc này phẫn nộ gầm lên, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Cơ hội siêu thoát luân hồi phải là của thần nhãn tộc ta, là của thần nhãn tộc ta, đáng chết, việc này, một con cự thú của thời đại luân hồi đệ nhất rơi lệ, phát ra một tiếng chu. Muốn tuyệt diễn thú nhất mạch của ta sao, đến cả cơ hội cuối cùng cũng muốn cướp đoạt, ta không cam lòng, tuyệt vọng, các cường giả thời đại luân hồi đệ nhất ở đây cơ hội ai nấy, đều tuyệt vọng. Họ chiếm số lượng hậu tuyển giả tuyệt đại đa số, cũng là những hậu tuyển giả khát vọng nhất tìm được truyền thừa, vì đại hạn giáng lâm, nếu đến cả cơ hội truyền thừa cũng mất đi. E rằng chỉ có con đường chết, họ không cam lòng chết đi, không cam lòng để cả tộc quần đều biến mất trong luân hồi. Họ giấy giụa, họ liều mạng, vì thế, họ không chừa bất kỳ thủ đoạn nào. Cho dù ngay từ đầu nhục mã La Phong, tùy ý công kích La Phong để gây ảnh hưởng tới La Phong, nhưng vận mệnh lại trêu ngươi họ. Họ đều hiểu cảnh tượng trước mắt, La Phong đã đột phá nút thắt thứ 3, phải biết là tổng cộng có 4 nút thắt. Nếu đột phá nút thắt thứ 4, có thể là trực tiếp nhận được truyền thừa, Đến cả việc cạnh tranh cũng không cần nữa. Còn nút thắt thứ 3 đại biểu cho thân phận, hậu tuyển giả hạt tâm, so với hắn, họ vẹn vẹn chỉ đột phá được nút thắt đầu tiên, chỉ là những hậu tuyển giả ngoại vị. Khả năng cạnh tranh cơ hồ có thể quên đi. Ngân hà, một luồng ánh sáng trắng ngưng kết giữa không trung, biến thành một Đoạn Đông Hạ mặc áo giáp màu trắng hoa lệ chói mắt. Đoạn Đông Hạ lúc này không còn lạnh lùng, cô độc, mà ngược lại rất vui, ngợt vui. Vừa qua một kỷ nguyên, Đoạn Đông Hạ nhắm mắt lại, nước mắt chảy dài, một khoảng yên tĩnh. Ở đây tất cả các cường giả đều ngẩng đầu nhìn lên Đoạn Đông Hạ. Vừa mới qua một kỷ nguyên, Đoạn Đông Hạ nhẹ giọng than. Cho dù có thời gian gia tốc trong vũ trụ nhỏ, cực hạn cũng chỉ là vạn lần. Ngươi không ngờ đã đột phá nút thắt thứ 3, không ngờ, trên tuyệt lộ này, khi bị ép vứt bỏ mọi thứ, cũng đi lên tuyệt lộ. Cuối cùng, lại còn có thể tìm được một hậu bối như ngươi. Cái gì các tộc biến sắc tái nhợt, chẳng lẽ Đoạn Đông Hạ muốn cho La Phong truyền thừa luôn? Việc này, tuyệt nói không được, ta xin lỗi các thế hệ tổ tiên. Đoạn Đông Hạ nhắm hai mắt, toàn thân run nhẹ nhẹ, có vẻ đau đớn thống khổ, rồi lập tức từ mở mắt, nhìn về phía La Phong. Ta xin lỗi họ, là ta đã làm Đoạn Đông Hạ nhất mạch rơi vào hoàn cảnh diệt vong. Đoạn Đông Hạ nhất mạch ta cao quý vô cùng, cường đại vô cùng, có thời đại quang vinh vô tận, từng đứng ở đỉnh chói mắt nhất. Nhưng ta lại làm nhất mạch của ta rơi vào hoàn cảnh đoạn tuyệt. Ta là tội nhân, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Đoạn Đông Hạ nhìn La Phong, ngươi, tư chất nhận thức của ngươi quả không thua gì ta. Bất luận như thế nào, ít nhất lần truyền thừa này, ta rất có khả năng tìm được người nhận truyền thừa không kém gì ta. Ngươi, vẹn vẹn chỉ trong một kỷ nguyên, đã chỉ đột phá nút thắt thứ ba. Chúc mừng ngươi, Ngân Hà. Đoạn Đông Hà nhìn La Phong, La Phong nín thở. Nếu ngươi có thể trực tiếp đạt tới nút thắt thứ tư, họ, Đoạn Đông Hà lướt mắt nhìn quanh, họ, Đoạn Đông Hà lướt mắt nhìn quanh. Mọi người đều bị loại, tiêu diệt, để ăn mừng việc ngươi đạt được truyền thừa. Ở đây gần 10 vạn cường giả hơi bị kinh hãi, mọi người bị tiêu diệt. Lúc trước không phải nói đạt tới yêu cầu là có thể tiếp tục, nhưng bây giờ xem ra, Đoạn Đông Hà hiển nhiên không phải người tốt gì. Một khi tìm được người nhận truyền thừa, bị hậu tuyến giả nào khác đều vô dụng. Ba kỷ nguyên, Đoạn Đông Hà nhịn La Phong, Tây Hoàng Cục lần này có thời gian tìm hiểu tổng cộng 3 kỷ nguyên. Trong 3 kỷ nguyên, nếu ngươi có thể đột phá nút thắt thứ tư, ta tuy chết cũng không thẹn với các thế hệ tổ tiên. Nhớ kỹ, trong vòng 3 kỷ nguyên, Đoạn Đông Hà nói rồi, thân ảnh tiêu tán, cả hành lang một khoảng yên lặng. Vô số cường giả nhìn về phía La Phong, trong ánh mắt có vẻ ghen ghét điên cuồng, cũng có vẻ sùng bái chấn động, có cả ác độc hoán hận. Ba kỷ nguyên sau, La Phong lập tức nhắm mắt lại, tiếp tục toàn lực tìm hiểu Tây Hoàng Cục. Một năm lại qua. Trong hành lang, cứ mỗi mấy ngàn năm, mới khó khăn lắm lại có một cường giả đột phá nút thắt thứ hai. Về phần đột phá nút thắt đầu tiên, đã không còn nữa rồi. Hiển nhiên, nhiễm thần linh bất hủ, vũ trụ tôn giả không thể đột phá nữa, họ đã đạt tới cực hạn rồi, thêm thời gian cũng không thể đột phá. Bích huyết tôn giả, đột phá nút thắt thứ hai sau La Phong, Thủy Tụng chi chủ, hắn xếp thứ ba, Lộc Trung chi chủ, Bộc Phát, hắn thật ra đã làm cho Tử Nguyệt Thánh Địa thầm chờ mong. Tuyết Du, bất hủ duy nhất, Viêu Tán chi chủ, lại là một hy vọng của Đông Đế Thánh Địa, Vô Lượng chi chủ, mụ này cũng đột phá nút thắt thứ hai, tuyệt đối là một việc bất ngờ. Thần nhãn tộc không ai ngờ Vô Lượng chi chủ trong ba kỷ nguyên trước đại hạn đã đột phá, đây là một kinh hỷ bất ngờ. Việc này làm cho cả thần nhãn tộc gần khóc vì kích động. Vô Lượng chi chủ, một nữ tử, lại thành hy vọng lớn nhất thần nhãn tộc. Thời gian trôi qua, 2805, 2850 năm, 2900 năm, sắp tới thời điểm cuối cùng của ba kỷ nguyên, khắp nơi đều đang lo lắng. Họ đều lo lắng La Phong sẽ đột phá nút thắt thứ tư, nhất định không thể thành công. Chết định không thể thành công. Nhất định không thể thành công. Nếu thành công, sẽ mất hết hy vọng, không còn gì nữa. Không thể. Ta dù chết, cũng nguyện cho La Phong chết, để tộc ta còn hy vọng, một chút hy vọng cuối cùng, đừng đoạn tuyệt hy vọng cuối cùng của tộc ta. Ai nấy đều đang lặng lẽ chờ đợi, thậm chí có những vũ trụ chi chủ phát cuồng, đi công kích La Phong. Kết quả, bị cung điện ba màu hơi chấn động, lập tức bị tiêu diệt hóa thành tro bụi. Vũ trụ gia định, nam tử áo trắng nhìn về phía La Phong rất kinh ngạc, tốc độ tiến bộ của La Phong thật là đáng sợ. Lần này giải cuộc Tây Hoàng Cục, hắn thấy tốc độ của La Phong càng lúc càng nhanh, nhận thức không ngừng đề cao, tốc độ tiến bộ cực đáng sợ, như một khối sắt vụn nhanh chóng lột xác thành thép trăm luyện. Hắn không thể tin một cường giả lột xác lại có thể làm được như vậy, đặc biệt là giai đoạn cuối cùng. La Phong quả thực là phượng hoàng sinh ra từ lửa đỏ, liên tiếp phá thế cục, nhận thức này làm nguyên tổ cũng phải thán phục. Hắn lúc trước thời gian tu luyện ngắn, còn lần này nghiên cứu 3 vạn năm, dưới vạn lần thời gian gia tốc, tính ra là gần 3 vạn kỷ nguyên, có khi nào là vì thời gian đủ dài? Nguyên tổ thầm nói, không đúng, không biết bao nhiêu thế hệ cường giả tu luyện lâu năm cũng không bất bình thường như vậy mà, chẳng lẽ là do linh hồn ở địa cầu nhất mạch vô cùng đặc thù, vô cùng đặc thù. Còn La Phong lại là vừa nhân vật, lại chói mắt nhất địa cầu nhất mạch. Nguyên tổ thầm nói, địa cầu nhất mạch là một mạch vô cùng đặc thù, về tâm cảnh, về ý chí cực kỳ sở trường, một khi cảm ngộ sẽ đột phá cực nhanh. Tọa Sơn Khách đã cải tạo địa cầu, làm tộc nhân loại ta có một bộ phận nhân loại phát sinh biến hóa, xuất hiện địa cầu nhất mạch. Nguyên tổ nhíu mày, lướt mắt cả vũ trụ nguyên thủy, thậm chí phóng tầm mắt ra cả vũ trụ hải. Những người có thể làm ta nhìn không thấu, ngoại trừ thủy tổ của hai đại thánh địa một mạch không hiện thân ở vũ trụ hải, thì chính là Tọa Sơn Khách. Tọa Sơn Khách, hắn rốt cuộc có kế hoạch gì? Hắn rốt cuộc có kế hoạch gì? Tất cả những gì của La Phong đều có liên quan với hắn. Lúc trước hắn bồi dưỡng Diễm Đế, còn có cả Phổ Đề. Nguyên tổ suy nghĩ, hắn chính là người sáng tạo vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định bao phủ cả vũ trụ nguyên thủy. Sự thần kỳ của nó không chỉ riêng đơn giản như bề ngoài thoạt nhìn. Nguyên tổ biết rất nhiều bí ẩn, nhưng hắn vẫn có rất nhiều thứ khó hiểu. Tỏa Sơn Khách là một thứ mà hắn nhìn không thấu. La Phong hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của Tê Hoàng Cục và bí pháp. Nếu nói lúc đầu mới nghiên cứu Tê Hoàng Cục, hắn chỉ là người ngoài cuộc. Nhưng theo thời gian trôi qua, ý chí tu luyện, nhận thức bản thân không ngừng tăng lên. Khi nghiên cứu, cộng lại rất nhiều nguyên nhân, La Phong trở nên rất si mê nghiên cứu Tê Hoàng Cục. Loại phân tích tỉ tỉ góc độ trong nháy mắt, cảm ngộ, rồi phá giải, như khoái cảm lần lượt bị phá giải những bí ẩn của vũ trụ, hơn nữa tiềm lực của mình, dưới loại tôi luyện này, cũng như một khối ngọc thô, bắt đầu dần dần nở rộ hào quang. 3890 ván cờ, La Phong lượt dừng lại nghỉ ngơi, cảm ứng một chút về thời gian, khẽ nhíu mày. Sắp đến kỳ hạn ba kỷ nguyên rồi, không còn kịp nữa ư, nhưng, không kịp thì đã sao, Tê Hoàng Cục có ích với ta. Khi chính thức tiếp xúc với truyền thừa, ta cũng tin chắc đoạt được truyền thừa. La Phong có sự tự tin tự đáy lòng. Gần ba kỷ nguyên tôi luyện, bất luận là về ý chí hay nhận thức vốn rất khó để đo lường, đều đã đạt tới một mức cực kỳ đáng sợ. Bích huyết của Đông Đế Thánh Địa, đột phá nút thắt thứ ba, những điểm sáng màu xanh hạ xuống, chói mắt vô cùng, Đoạn Đông Hạ tự mình xuất hiện. Những người nhận truyền thừa, sợ chỉ có người mới có thể tranh giành với Ngân Hạ. Những hậu tuyển giả khác, trừ phi liên tiếp phát sinh nổ sát, Đoạn Đông Hà nhìn Bích Huyết Tôn Giả, cố gắng đi, đừng dễ dàng chịu thua, giả. Bích Huyết Tôn Giả cung kính, hắn nhìn về phía La Phong, trong mắt có hào quang vô cùng đáng sợ, đó là một loại ánh mắt điên cuồng tuyệt đối. Hắn thấy vô tận kỷ nguyên mới có một lần cơ hội duy nhất, hắn cần phải nắm lấy, hắn sẽ không buông lơi chút nào, dùng hết tất cả, thiêu đốt linh hồn suốt ba kỷ nguyên, sắp đến lúc hết hạn. Rốt cục cũng giải cục tới ván thứ ba nghìn. Bích Huyết, La Phong nhìn thoáng qua Bích Huyết Tôn Giả. Tranh giành với ta sao? Tranh giành với ta sao? Ba kỷ nguyên rốt cục cũng chấm dứt. La Phong cuối cùng cũng vừa giải cục tới ván cờ thứ 3910, đã vượt xa người khác rồi. Dù sao hắn bỏ ra cả một kỷ nguyên mới đột phá nút thắt thứ ba. Muốn trong vòng gần hai kỷ nguyên đột phá nút thắt thứ tư thì đích xác quá khó. Ba kỷ nguyên đã đến. Tê Hoàng Cục sàng lọc chấm dứt. Đột phá nút thắt thứ nhất có 292 người, đột phá nút thắt thứ hai có 5 người, đột phá nút thắt thứ ba có 2 người. Đoạn Đông Hạ nhìn xuống phía dưới từ từ nói, chúng ta tới muộn hơn Ngân Hạ, chúng ta hẳn là còn thời gian chứ. Đúng, cho chúng ta thêm thời gian. Phía dưới lập tức có cường giả kêu lên. Đích xác những người đến muộn hơn bọn La Phong nửa năm, hoặc muộn hơn 1-2 năm. Đoạn Đông Hạ nhìn xuống phía dưới, lạnh lùng nói, có cho thêm các ngươi một kỷ nguyên, sợ cũng các chẳng có một ai có thể đột phá nút thắt đầu tiên. Cho dù đột phá nút thắt đầu tiên cũng chẳng ăn thua gì. Truyền thừa lần này, Ngân Hà và Bích Huyết là trọng yếu nhất. Năm người đột phá nút thắt thứ hai trên lý thuyết thì hơi có khả năng, còn những người khác cũng vẻn vẹn chỉ là góp đủ số. Về phần các ngươi, đến cả nút thắt đầu tiên cũng chưa từng đột phá. Dựa theo quy củ tất cả đều chết đi. Đoạn Đông Hà vung tay lên, rào trong hành lang sinh tử. Rất nhiều tinh trụ lập tức lóe ra những kim sắc quang mang. Kim quang quang mang có thể hình thông điện, nhưng cũng có thể công kích trào. Vô số điểm sáng xâm nhập vào những các cường giả ấy trong chớp mắt. Bởi vạn cường giả ở đây trong nháy mắt đã bị tiêu diệt hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại có gần 300 người còn sống cuối cùng. Còn những người còn sống, mặc dù thầm kinh hãi uy năng của hào quang, nhưng ánh mắt ai nấy đều có vẻ chờ mong. Tê Hoàng Cục, bước cục kết thúc. Bước tiếp theo. Sẽ là bắt đầu tiếp xúc với truyền thừa rồi. Truyền thừa của Đoạn Đông Hải nhất mạch trong truyền thuyết. Các ngươi tiếp tục tiến lên, khi đến đại điện, sẽ bắt đầu chấm dứt truyền thừa. Đoạn Đông Hải nhìn xuống đám người 299 hậu tuyển giả bọn La Phong, rồi lập tức chỉ ra xa. Chỉ nghe những tiếng vang ầm ầm, ở một nơi rất xa vốn, một cái miệng hầm vốn đóng lại lúc này lại mở ra. Thậm chí La Phong cũng thấp thoáng có thể thấy được điện sảnh. Ghi bản thân Đoạn Đông Hạ thì hóa thành lưu quang, trong nháy mắt lóe lên, lướt tới trong điện sảnh xa xa. La Phong, Bích Huyết Tôn Giả, Lộc Trung Chi Chủ, Vu Lượng Chi Chủ, Thủy Tụng Chi Chủ, Tuyết Du, Vu Tán Chi Chủ, cùng với bảy vũ trụ tối cường giả. Còn có một nhóm lớn hậu tuyển giả khác đã đột phá nút thắt đầu tiên, tất cả đều bay về phía điện sảnh đó. Vũ trụ gia định, cả đám cột đá hư ảnh lập thể vẫn còn đó. La Phong đang ngồi khoanh chân định chí việc tìm hiểu, vì sắp bắt đầu tiếp xúc truyền thừa, hắn cũng không dám phân tâm. Ba kỷ nguyên, nam tử áo trắng đứng một trước cột đá, mỉm cười gật đầu, cuối cùng trong vòng ba kỷ nguyên, đã giải cục tới bước này. 6.002 ván cờ, nam tử áo trắng nhẹ giọng cười, lắc đầu,